Très sincèrement, un honneur pour moi de passer ce moment avec vous, ma femme et moi.
Tôi thực sự rất là tôi thực sự rất là làm vinh hạnh tôi cả vợ của tôi được đến đây chia sẻ với quý vị.
Alors, quelques mots de présentation personnelle, ensuite quelques mots sur le mouvement évangélique, et puis ensuite on regardera la parole de Dieu.
Xin trước hết tôi muốn tự giới thiệu về chính bản thân, sau đó thì tôi muốn giới thiệu về công tác của Réseau Évangélique. Và sau đó thì chúng ta sẽ nghe bài giảng Réseau Évangélique, c'est-à-dire khu vực truyền giáo Pháp.
Alors, quelques mots donc personnels. J'habite avec ma femme pas très loin, là, à Palaiseau.
Tôi với cả vợ của tôi sống không có xa đây lắm ở Palaiseau.
Je suis pasteur depuis 22 ans.
Tôi hầu Chúa là mục sư từ 22 năm.
Avant j'étais enseignant en informatique.
Trước đây thì tôi là người dạy về vi tính.
Et donc je suis en région parisienne depuis 12 ans.
Và tôi sinh sống ở Paris từ 12 năm nay.
Alors j'ai découvert l'évangile dans une des familles d'église qu'on appelle les assemblées de frères.
Tôi khám phá ra lời của Đức Chúa Trời khi mà tôi theo những cái assemblée de frères, c'est ça.
Oui.
Khi mà tôi theo học những tức là khi tôi theo học lời Chúa ở trong cái assemblée de frères trong nhóm anh em vậy thôi ha.
Ouais. Oui. Et voilà, je me suis impliqué aussi dans l'organisation générale de mouvements évangéliques en France.
Và sau đó thì tôi cũng tham gia vào những cái chương trình về truyền giảng, về truyền giáo tin lành ở Pháp.
Alors, quelques mots donc sur le mouvement évangélique en France.
Bây giờ tôi muốn nói về tôi muốn có một vài lời nói về về sự truyền giáo tin lành ở Pháp.
Alors, depuis une douzaine d'années, la France évangélique s'est réorganisée de manière plus simple.
Từ khoảng 12 năm nay thì thì có một cái sự thay đổi trong cái cách tổ chức, trong cái cách mà trong cái cách cấu tạo của về movement. Les mouvements évangéliques.
Ouais, les évangéliques dans les mouvements.
Trong cấu tạo của các hội của hệ thống hội thánh tại Pháp, hội thánh tin lành, truyền giáo tin lành tại Pháp.
Alors pour simplifier, on peut dire qu'il y a depuis quelques années une grande structure évangélique qui s'appelle le Conseil national des évangéliques en France.
Đơn giản hơn thì từ cách đây một vài năm từ năm 2010 từ năm 2000 thì có tổ chức về tư vấn về truyền giáo tin lành tại Pháp cho tức là cái tổ chức này nó chuyên về tư vấn cho tất cả các khối về các cái hệ thống của hội thánh ở tại Pháp.
Et un petit peu plus sur
Oui, je vais parler. Oui. Et donc dans ce Conseil national des évangéliques, il y a en gros 4 parties.
Trong cái tổ chức tư vấn này thì có 4 phần.
Et donc moi j'ai la présidence de l'une de ces parties qui s'appelle le réseau FEF.
Và tôi thì là chủ tịch trong 4 cái nhánh này. Đó là cái réseau FEF.
Voilà, je pense que vous connaissez quelques-uns des présidents précédents, Dani Amo par exemple.
Các bạn cũng đã biết, các quý vị cũng đã biết là trước đây thì có một cái ông chủ tịch khác tên il s'appelle comment?
Daniel Amou. Voilà, donc le mouvement évangélique est structuré pour l'ensemble, et à côté de cela, il y a plusieurs églises qui restent, qui sont indépendantes.
Về cái mouvement, về cái phong trào, xem là về cái phong trào này thì có rất nhiều hội thánh nhóm lại cùng với nhau, rồi cùng bên cạnh đó thì có nhiều hội thánh mà chưa có gia nhập, chưa có déclaré. Ah, c'est ça?
C'est pas vrai. Oh, pardon. Oui, je peux pas dire si c'est bon. Alors, voilà, je ne vais pas développer beaucoup. Si vous êtes intéressé en savoir plus sur le réseau évangélique, il y a un site internet qui s'appelle réseauévangélique.com, réseauféf.com.
Tôi không có muốn nói thêm nhiều chi tiết về cái réseau évangélique này. Nếu mà quý vị muốn thì có một cái site internet, quý vị có thể xem ở trên site internet.
Je pense qu'il est bien que le mouvement évangélique puisse être un petit peu organisé par rapport à nos relations avec les autorités aussi.
Cái phong trào này, cái điều tốt là cái phong trào này thì phong trào này có tức là có những cái có những cái suy nghĩ và có những cái cách mà tổ chức giữa các hội thánh cùng với cả các cái đối với những cái bậc chính quyền.
Nous avons en France beaucoup d'églises qui portent le nom d'évangélique.
Ở Pháp thì có rất nhiều những cái hội thánh lấy tên là hội thánh truyền giảng tin lành.
Mais certaines d'entre elles, on le sait, en région parisienne en particulier, ont un témoignage qui ne glorifie pas le Seigneur.
Nhưng mà rất tiếc là cũng có một số các hội thánh, mà đặc biệt là các hội thánh ở Paris thì mang tên là hội thánh truyền giảng tin lành, nhưng mà trong cái cách mà làm chứng của họ thì họ lại không có bày tỏ sự vinh hiển của Chúa.
Et je pense que les autorités préfèrent quand un mouvement religieux entre guillemets soit un peu plus structuré.
Cho nên là các bậc chính quyền ấy họ mong muốn rằng ở trong các cái hội thánh ấy thì có cái sự tổ chức nó quy củ hơn, nó tốt hơn.
Voilà donc une introduction très courte sur les évangéliques, et on va entrer maintenant dans le texte de Tite.
Voilà, đó là những cái lời tôi muốn nói về cái phong trào phép này. Và trước khi tôi mời quý vị mời lời Chúa, và chúng ta sẽ cùng học với nhau về lời Chúa.
Alors j'ai choisi donc ces quelques versets dans le chapitre 3 de Tite.
Tôi chỉ chọn một vài câu gốc ở trong trong chương 3 của sách Tite.
Dans ces quelques versets qu'on a lus, il y a trois pensées principales.
Trong ba cái câu này thì tôi muốn nói về ba cái sự suy nghĩ, ba cái ý chính.
Alors, dans les deux premiers versets du chapitre 3, il y a un appel à nous conduire d'une façon qui glorifie Dieu.
Trong hai cái câu đầu tiên thì có hai cái ý chính, có một cái ý chính thứ nhất, đó là cái sự kêu gọi, un appel quoi,
de à vivre d'une façon qui glorifie.
Có sự kêu gọi về sự sống, vivre quoi,
vivre de façon à glorifier Dieu,
để sống là vinh hiển Chúa.
Les versets 3 rappellent ce que nous étions avant.
Cái câu 3 thì nó giảng cho chúng ta biết, nói phản ảnh lại cho chúng ta biết cái cuộc sống cũ của chúng ta như thế nào.
Et les versets qui suivent, les versets 4 à 7, nous expliquent pourquoi il est possible de vivre d'une nouvelle façon.
Và từ câu 4 cho đến câu 7 thì tác giả bày tỏ bày tỏ cái
pourquoi on peut vivre une nouvelle façon.
Bày tỏ những lý do tại sao mà chúng ta có thể sống theo cái theo một cách sống mới.
On va donc reprendre la première partie où l'apôtre Paul encourage Tite à parler aux chrétiens de les de l'église de la l'île de Crète.
Ouais. Trong cái câu trong cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ học với nhau là sứ đồ Paul động viên Tite làm sao để có thể truyền tải cho những sứ đồ ở đảo Crète.
Alors, si on regarde dans les exhortations qui sont dans l'ensemble de Tite, on voit plusieurs catégories de personnes.
Nếu như mà chúng ta nhìn vào trong cái si on regarde quoi?
Il y a plusieurs catégories de personnes dans
si
le
on regarde...
Si on regarde dans l'ensemble de les
gens. Nếu mà chúng ta nhìn nhìn toàn cảnh trong cái phần này ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là có rất là nhiều những cái thể loại người khác nhau.
Nous trouvons par exemple au premier chapitre des exhortations qui s'adressent aux anciens.
Chúng ta thấy ví dụ chẳng hạn như là trong chương 1 thì có lời khuyên rất là nhiều những lời khuyên nhủ, những lời động viên dành cho những các bậc trưởng lão, các bậc giữ trách nhiệm trong hội thánh.
On a ensuite la deuxième partie du premier chapitre des exhortations qui s'adressent à aux plus rebelles qu'il y a en relation avec l'église.
Và trong cái chương tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ thấy là có những cái lời khuyên, những cái lời mà những cái lời động viên dành cho những người mà có những mối quan hệ đối hội thánh, nhưng mà những người đó họ trong cái sự phục vụ của họ thì có thì ít hơn.
Et puis au chapitre 2, on a plusieurs exhortations où il s'adresse à des catégories selon l'âge.
Và trong cái chương 2 á thì Paul bày tỏ những cái lời khuyên và những cái lời động viên đối với những thể loại người khác.
Et là au début du chapitre 3, ce sont des exhortations qui s'adressent à tous les chrétiens qui sont à Crète.
Và bây giờ thì ở trong chương 3 thì những cái lời động viên này, những cái lời động viên khuyên bảo này dành cho tất cả các cơ đốc nhân ở tại đảo Crète.
On remarque que les chrétiens qui étaient à Crète avaient, je dirais, une attitude qui reflète la mentalité des Crétois.
Chúng ta thấy rằng những cái người cơ đốc nhân ở trong cái đảo Crete này, họ có một cái tư tưởng của cái của những cái người có một cái tư tưởng của cái của những cái người ở cái đảo Crete đó, tức là họ sống họ bị ảnh hưởng dưới những cái ảnh hưởng của những người ở trong cái những cái người lân cận mà sống ở cái đảo Crete đó.
En fait, tout le monde, on a grandi dans une culture et on porte tous les marques de cette culture, ne serait-ce que dans notre nom.
Chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng nhận thấy rằng là tất cả mọi người chúng ta ở đây cũng như là những người cơ đốc nhân thời đó thì họ tất cả đều sinh ra và lớn lên trong một cái văn hóa mà họ họ sinh ra từ đó và họ bị ảnh hưởng từ đó.
Alors on a parfois des schémas très simplificateur sur tel peuple.
Nhiều khi mà chúng ta có những cái chúng ta có những cái nhận định hoặc chúng ta có những cái nhận định một cái tương đối đơn giản.
Alors par exemple, vous voyez peut-être je sais pas moi, on voit les Allemands de cette façon-là.
Ví dụ chúng ta nhìn thấy người Đức, chẳng hạn người Đức thì họ như vậy, họ như vậy, họ như vậy.
On dira en Europe aussi, ah bah tiens, les Américains aux États-Unis se comportent un peu comme ça.
Và nhiều khi chúng ta cũng thấy, ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta nghĩ đến người Mỹ, họ là như vậy, người Mỹ đó là như họ, họ là như vậy.
Peut-être vous aussi, vous avez un œil particulier d'observateur pour dire ah oui, les Français en général, voilà comment ils se comportent.
Ouais, và nhiều khi chúng ta cũng đánh giá, chẳng hạn như là đối với những người Pháp, đúng ấy, người Pháp họ là như thế, họ là như thế nói chung.
Et à Crète, il y avait une mentalité spéciale.
Và những cái người Crete này thì họ có cái tư tưởng, họ có cái lối sống rất là đặc biệt.
Paul rappelle l'un de leurs prophètes ou l'un de leurs intellectuels.
Ông Paul nhắc lại, ông có nhắc về một cái người tiên tri, một trong những người tiên tri ở cái của họ, cái người Crete này.
Alors on peut lire par exemple dans le chapitre 1 verset 12 et 13.
Chúng ta có thể dựa Kinh Thánh và đọc trong chương 2 verset 12 câu 12 và 13.
Tu veux lire peut-être?
Ouais. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn là, và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jésus Christ.
Alors c'est une mentalité lourde à porter, n'est-ce pas?
Họ có một cái tư tưởng sống nó rất là nặng nề.
Mais Paul le fait comprendre à Tite qu'il doit exhorter ses chrétiens à ne pas marcher selon la culture, selon certains travers de la culture dans laquelle ils étaient.
Nhưng mà Paul thì ông ấy khuyên nhủ Tite hãy dạy những cái người Cơ Đốc nhân này hãy điều chỉnh những người Cơ Đốc nhân này không sống theo cái cách cũ nữa, không sống theo cái cách của những cái người Crete, họ sống trong cái văn hóa của họ, trong cái lối suy nghĩ của họ.
Et Paul dit au verset 1 du chapitre 3, rappelle-leur d'être soumis au prince.
Và Paul nói một trong những cái câu đầu tiên của chương 3, Paul nói là hãy dạy họ, hãy nhắc lại, hãy chỉ dạy, hãy dạy cho họ phải vâng phục các bậc cầm quyền, bậc lãnh đạo.
Il le dit, rappelle-le que le chrétien doit être un exemple d'obéissance.
Paul nhắc là hãy nhắc cho họ, hãy chỉnh dạy cho họ biết rằng cái người Cơ Đốc nhân á phải là cái người mà làm ví dụ cho những người khác, làm gương mẫu cho những người khác.
Je pense que pour ces chrétiens de Crète, c'était quelque chose de très dur d'entendre ces paroles.
Và đối với những người Crète, những cái người ngay cả những người Cơ Đốc nhân Crète này thì nó là những cái lời mà nó rất là khó nghe.
Nous avons parfois du mal à dépasser les travers de ce que nous avons hérité de nos pères.
Đôi khi chúng ta vì những cái hoàn cảnh sống của chúng ta, vì chúng ta sinh ra lớn lên trong cái văn hóa, trong những cái tư tưởng mà cha ông chúng ta để lại và dạy lại chúng ta, thì đôi khi chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và nó rất là khó để có thể mà ra khỏi đó.
Et quand Paul s'adresse à toutes les catégories de l'église de Crète, toutes les personnes.
Và Paul thì muốn dạy tất cả những cái người Cơ Đốc nhân ở trong cái hội thánh này.
Il leur dit, donnez-vous chacun dans l'église un exemple d'obéissance et un exemple de paix et de douceur.
Paul nói rằng các anh các chị phải phải là những người mẫu, những người làm gương về đời sống phản chiếu Đấng Christ trong cái cách ăn ở hiền lành, trong cái cách ăn ở dịu dàng.
On va le voir, la puissance de l'évangile nous appelle à dépasser même l'héritage négatif que nous aurions pu recevoir dans nos gènes et notre culture.
Chúng ta sẽ xem cái quyền năng của tin lành có thể biến đổi chúng ta để sống theo như ý Chúa muốn, theo như tin lành và có thể thay đổi chúng ta khỏi những cái gốc rễ mà
les racines de l'héritage négatif qu'on a reçu.
Từ những cái gốc rễ mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên cha ông chúng ta để lại.
Il nous dit d'être pacifique, conciliant, faire toujours preuve de douceur.
Paul nói rằng
tu relis le verset 2.
Oui. Paul nói rằng chúng ta chớ có tranh cãi, chúng ta hãy tha thứ, hãy dung thứ đối với tất cả mọi người và tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn.
C'est intéressant que Paul rappelle qu'il ne faut pas blasphémer.
Ở đây có một cái điều rất là thú vị rằng Paul nói là không có được nói xấu ai, không có được
qu'il ne faut pas calomnier.
Không có được không có được chế giễu, không có được lên án ai.
Parce que c'est l'œuvre du diable, c'est le nom qui caractérise le diable.
Bởi vì đó là cái công việc của ma quỷ, một trong những cái công việc của ma quỷ.
Mais c'est tellement naturel dans beaucoup de cultures.
Nhưng mà cái điều này thì nó rất là tự nhiên trong rất nhiều những cái văn hóa con người, nhân loại.
De mettre en avant des choses négatives pour enfoncer les autres.
Chúng ta có thói quen là luôn luôn nói về những cái điều xấu của những người khác trước khi mà nói mọi điều thì chúng ta đầu tiên là chúng ta đã nói cái điều xấu về những cái người đó rồi.
Au verset 3, Paul change de ton.
Ở câu thứ 3 thì Paul thay đổi cái giọng nói, cái giọng điệu.
Il dit nous aussi. Il se met dedans.
Paul nói về chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chẳng khác gì họ. Chính Paul cũng đặt chính ông ta vào trong cái bối cảnh và vào trong vào cùng chung với những cái người đó.
Il y a des personnes comme ça qui ont un regard extrêmement précis et qui voient beaucoup de choses qui ne vont pas chez les autres.
Có rất là nhiều người họ có cái cách nhìn mà phải nói là nó rất là chi tiết, nó rất là chưa gì thì họ nhìn ngay ra những cái điểm xấu, những cái điểm yếu của nhiều người khác.
Je pense à une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines avec un ami qui a dressé un tableau du mouvement évangélique français actuel.
Tôi nhớ đến cái buổi nói chuyện của tôi với một người bạn thì trong cái buổi nói chuyện đấy thì cái người bạn này anh ấy vẽ lên một cái bảng về cái phong trào
du mouvement de tous les évangéliques
về cái phong trào truyền giáo tin lành.
Il a passé des années à noter sur un cahier tout ce qui va pas.
Ông ta dành rất là nhiều năm ghi lại tất cả những cái điều mà nó không tốt ở trong cái phong trào này.
Il en a même fait un livre. Il en a fait un livre.
Và ông ta viết một cái quyển sách để mà đọc.
Mais je dirais le problème, c'est que, comme dit Jésus, nous voyons facilement les petites pailles qui sont dans les yeux des autres, mais nous ne voyons pas les poutres qui sont dans nos propres yeux.
Cái vấn đề này nó cũng chính Chúa Giêsu cũng đã nói rằng chúng ta rất là dễ nhìn cái rác trong mắt anh em mình, cái mắt người đối diện mình, nhưng mà nhiều khi chúng ta không nhìn thấy cái cây đà, cái lỗi lớn mà chính chúng ta có.
Et Paul n'entre pas dans ce travers. Il dit nous aussi nous étions comme ça.
Và ông Paul ông ấy cũng nói rằng chính chúng ta là những người như thế, chúng ta cũng là những cái người mà nhìn thấy những cái điều xấu của anh em mình nhưng mà lại không nhìn thấy những cái điều tốt, mà không tức là mà không hề nhìn thấy cái điều xấu trong lòng chúng ta cũng giống họ chẳng khác gì.
Paul dresse un tableau de lui-même, de Tite, mais de tous les êtres humains qui est très sombre.
Và Paul cũng làm cái bảng cũng liệt kê tất cả những cái lỗi lầm chính bản thân ông nhìn nhận chính bản thân ông, giống nhìn nhận Tít, ông nhìn nhận Tít, ông cũng nhìn nhận tất cả những người Cơ Đốc nhân, họ cũng như vậy, cũng có cái tính cách xấu này.
C'est très surprenant de la part d'un homme aussi religieux que l'apôtre Paul, qui était un pharisien né d'une grande descendance de, enfin plutôt avec des ancêtres de grand niveau spirituel.
Cái điều này khiến cho chúng ta chắc chắn là rất là ngạc nhiên phải không ạ? Tại vì là Paul là một cái người mà nói về cái giữ đạo giáo, về cái người sống đạo thì phải nói là ông ấy là một cái người rất là mẫu mực. Về ông sinh ra làm sao, rồi ông ấy sống theo Chúa như thế nào thì chúng ta chỉ thấy là những cái điều đó tốt, nhưng mà chính ông liệt kê chính bản thân ông là cũng chẳng khác gì, ông cũng là một người có những cái bản chất xấu như những người Cơ Đốc nhân mà ông ấy đang nói đây.
Mais derrière une façade très religieuse comme celle de Paul le pharisien ou Saul le pharisien, j'allais dire le parisien.
Nhưng mà phía sau của những cái khía cạnh những khía cạnh của những cái người, tức là phía đằng đằng ẩn đằng sau của những cái người người Pharisee á.
Derrière cette façade, Paul avoue comment il était au plus profond lui-même.
Chính Paul cũng thừa nhận rằng ông ta là người như thế nào, có cái bản chất làm sao.
Relisons ce verset 3 qui est redoutable, je trouve.
Chúng ta đọc lại cái câu 3, chúng ta thấy rằng đó là một cái câu mà phải nói là bánh mạnh vào cái suy nghĩ vào mắt của chúng ta.
Je lis en français, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres.
Vì chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục sợ dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau.
Ce sont toutes des caractéristiques qui peuvent paraître qui peuvent ne pas être observées quand on regarde une personne.
Đây là những cái tính cách, những cái bản chất mà mà khi chúng ta nhìn nhận một con người
qui sont un peu qui sont cachés quoi.
Là những cái tính cách mà ẩn giấu trong một trong những con người mà khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta
elles sont intérieures, ces,
oui,
ces descriptions, quoi.
C'est déjà traduit, mais j'ai loupé la suite.
Oui, mais c'est pas grave. Hein. Alors, on voit comment Paul décrit ce qu'il était au fond de lui-même.
Và ở đây, Paul miêu tả chính trong tận cùng của ông ta là người như thế nào?
Comme lorsque Jésus décrit les pharisiens de son temps dans Matthieu 23, il dit « Vous êtes des sépulcres blanchis ».
Giống y như là Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu miêu tả với những người Pharisee ở trong sách Matthew đoạn 23, các ngươi là cái bức tường tô trắng.
Derrière une belle apparence avec une belle peinture, il y a la mort.
Ẩn đằng sau một cái lớp sơn đẹp, một cái lớp sơn mà nó chỉ là cái vẻ ngoài, cái vỏ bọc ngoài ạ. Thì ở trong đó nó chỉ là sự chết.
L'homme sans Dieu, il vit un esclavage terrible à l'intérieur de soi.
Con người mà không có Chúa thì họ sống cái sự chết một cách rất là khủng khiếp ở trong tâm linh của họ.
Il dit nous étions esclaves de toutes sortes de désirs qui nous habitaient.
Và ông Paul nói rằng chúng ta là
c'est le milieu du verset 3.
C'est juste le mot m'échappe. Chúng ta là nô lệ của tất cả những cái esclaves de tout ça.
Esclaves de désir et de plaisir quoi.
Chúng ta là nô lệ của đủ mọi thứ phải ở đây tình dục dâm dật. Đủ mọi thứ khát vọng mà nó không chính đáng.
Il n'y avait pas d'amour réellement. Quand on regarde, bien sûr, la pureté même de Dieu et ce que Dieu attend réellement de nous.
Thực ra, không có một cái tình yêu mà, không có một cái lòng thương hoặc không có một cái tình yêu hoàn toàn mà trong sạch khi mà chúng ta cứ thử nhìn lên cái sự hiện diện của Chúa thì chúng.
Le critère, bien sûr, que donne Paul ici, c'est par rapport à ce que Dieu attend de nous.
Đây là cái Paul phân tích và Paul chỉ trích ra theo như cách mà Chúa nhìn nhận chúng ta.
Si nous arrêtions là la prédication, ça serait vraiment extrêmement désespérant.
Nếu như mà chúng ta ngừng cái bài giảng ở chỗ này hoặc là chúng ta ngừng không đọc nữa ấy, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ rơi vào cái sự tuyệt vọng.
L'évangile ne serait que fais ceci, fais cela, mais regarde ce que tu es vraiment.
Tin lành sẽ là ngươi làm cái này, ông làm cái kia, bà làm cái nọ, và chính ông bà là những người như thế, xấu như thế, tội lỗi như thế.
Il y a heureusement au début du verset 4, ce petit mot en français qui est « mais ». Mais.
Nhưng mà thật tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu thay ấy, là ở trong trong sách trong cái chương này thì chúng ta lại nhìn thấy cái từ nhưng.
Il y a un mais extraordinaire. Dieu ne veut pas nous laisser simplement devant l'exigence de ce qu'il attend de nous.
Cái từ nhưng rất là tuyệt vời.
Devant l'exigence quoi, devant
là. Nó rất là tuyệt vời trước tức là đối với những cái tiêu chuẩn, những cái đòi hỏi khắt khe mà Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng ta.
Il ne veut pas nous laisser non plus devant la réalité d'une nature détériorée par le péché.
Chính Chúa không muốn để cho chúng ta sống trong cái bản chất tự nhiên mà nó
dans une nature détériorée abîmée par le mal.
Không muốn chúng ta sống trong cái bản chất tự nhiên mà nó bị hủy hoại, nó xấu xa cái bản chất tự nhiên cũ.
Il y a un mais qui nous dit la bonté, la grâce de Dieu s'est manifestée.
Cái từ nhưng này nói bày tỏ cho chúng ta thấy được sự bản chất tốt lành, thấy được cái mầm về tức là những cái điều tốt lành.
Cette manifestation, comme au chapitre 2, verset 11, utilise un mot spécial qui a donné en français épiphanie.
Épiphanie.
Ouais, une apparition, l'épiphanie, le 6 janvier, la fête de l'épiphanie. Non, je ne peux pas. Ouais,
épiphanie.
Non, mais c'est une grande apparition, comme celle d'un empereur.
Oui. Cái từ nhưng này á thì bày tỏ cho chúng ta một cái quang cảnh, một cái viễn cảnh rất là tuyệt vời, rất là lớn rộng, rất là đẹp, rất là huy hoàng từ Chúa.
Dieu a manifesté dans ce monde comme une lumière éclatante sa bonté et sa grâce.
Chúa bày tỏ cho thế gian này á về chính Ngài như là với tư cách là là ánh sáng,
comme une lumière éclatante, c'est sa grâce, c'est son amour quoi.
Ánh sáng chiếu rọi về ân điển cũng như là chiếu rọi về về tình yêu Ngài.
Il dit bien au verset 5 que ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions fait qu'il a manifesté sa grâce.
Ngài nói Paul bà bày tỏ trong cái câu thứ 5 á, nó tức là không tức là Chúa cứu chúng ta không phải bởi tức là Chúa bày tỏ bản chất nhân từ, bản chất tốt lành và chứ không phải là bởi vì những cái công việc mà chúng ta có thể làm được.
Sa grâce s'est manifestée et c'est le cœur de l'évangile en nous souvent.
Cái ân điển mà Ngài bày tỏ là chính là cốt lõi, chính là trung tâm của cả tin lành khi mà Chúa bày tỏ để Chúa dùng tin lành để cứu chúng ta.
C'est ce message que nous avons besoin d'entendre, réentendre régulièrement. La puissance de l'Évangile nous est rappelée en particulier ici.
Và cette grâce, c'est ça?
Ou le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, quoi. Nous avons besoin de réentendre.
Oui. Désolé. Và là cái sự giảng dạy mà chúng ta cần nghe đi, cần nghe lại ở trong cái ouais.
Il est dit ici que au verset à la fin au milieu du verset 5, il nous a sauvés dans ma version par le bain de la nouvelle naissance.
Ngài nói trong cái Paul nói trong cái câu thứ 5 á là là cái ân điển này. Est-ce que tu peux répéter?
Le bain de la nouvelle naissance. Comme on s'est dit, c'est verset 5. Oui, oui. Ou relis verset 5, sinon oui. Vas-y.
Về sự rửa, về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ok.
Il nous a sauvés par le bain, c'est pareil.
Non? Oui, c'est ça. Ouais.
On voit que Dieu ne veut pas faire ce que nous dirions nous en français du replâtrage, juste essayer d'arranger un petit peu notre vie.
Ông ta muốn nói rằng Chúa không muốn rằng chúng ta chỉ có sắp xếp lại thứ tự trật tự những cái điều cần phải làm giống như là chúng ta làm cho đẹp một cái vẻ ngoài
Est-ce que tu peux juste parler des phrases courtes?
D'accord. Ouais.
Comme ça, je capte.
D'accord. Tout, Dieu veut recréer toute chose en nous.
Dieu veut tout créer toutes choses en nous.
Il parle d'un lavage, d'une purification. Et d'une nouvelle naissance. La conversion à Dieu entraîne cette purification, cette nouvelle naissance.
Cái sự chuyển đạo mà Paul nói dẫn đến đến cái sự tái sinh lại.
Comment cela se fait-il? C'est au moment de notre conversion qu'ensemble Dieu change notre vie.
Làm sao mà ngay từ cái lúc mà chúng ta chuyển đạo chúng ta tin Chúa thì cái sự tái sinh này nó đã có rồi.
Il nous fait passer de la mort à la vie.
Chúa cho chúng ta vượt qua sự chết đến sự sống.
Il y a trois étapes ici qui sont décrites.
Ở đây có ba bước mà Paul viết ra.
Il y a le bain dont il est parlé, la nouvelle naissance et le renouvellement.
Có một cái thứ nhất là về cái sự rửa lại. Cái thứ hai là sự tái sinh và cái thứ ba là cái bước tiếp tục.
Tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit.
Tất cả những cái điều này được làm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
Dieu non seulement nous lave et nous fait naître à une vie nouvelle.
Chúa không những rửa sạch chúng ta và làm cho chúng ta tái sinh lại.
Mais par la puissance de l'esprit, il nous donne autre chose.
Mà còn bởi chính quyền năng của Đức Thánh Linh, ngài tạo nên chúng ta, ngài tạo trong chúng ta một cái điều mới.
Il nous donne le renouvellement régulier, continuel à l'intérieur de nous-mêmes.
Ngài ban cho chúng ta một cái sự tiếp tục được thanh tẩy, tiếp tục được tiến tới trong cái sự thanh tẩy.
Comme lorsque nous respirons, nous faisons entrer de l'oxygène.
Giống như là khi chúng ta thở, chúng ta hít khí oxy vào.
Sans quoi, très vite, notre corps meurt.
Và chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta không thở thì chúng ta sẽ chết một cách rất là nhanh chóng. Tức là những cái cấu trúc trong cơ thể chúng ta sẽ chết đi cách rất nhanh chóng.
Nous avons besoin d'un renouvellement régulier à l'intérieur de notre âme.
Ta cần cái sự đổi mới một cách liên tục như thế này á, một cách đều đặn ở trong tâm linh của chúng ta.
C'est le miracle de la grâce de Dieu.
Đó là cái phép lạ của ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
Par la puissance de son esprit, par le souffle de son esprit.
Bởi chính quyền năng của Đức Thánh Linh, chính hơi chính sự hà hơi, chính hơi thở của Đức Thánh Linh.
Il nous renouvelle de jour en jour, d'heure en heure.
Ngài làm mới lại chúng ta từng ngày một, từng giờ một.
Il nous est dit au verset 6 qu'il a répandu ces choses en nous de manière abondante.
Ngài nói, sứ đồ Paul nói trong cái câu 6 á, là Ngài giải trên chúng ta cách dư dật cái sự đổi mới từ Đức Thánh Linh này.
Et le but de tout cela, c'est que nous puissions vivre ces versets 1 et 2.
Và cái mục đích của cái công việc này á, thì để mà hầu cho chúng ta có thể sống được, hầu cho chúng ta có thể sống theo như câu 1 và câu 2 mà Paul đã biết là.
Être un témoignage pour le Seigneur.
Trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu.
Qu'il reformule autrement verset 8.
Cái câu này, cái điều này được viết lại theo một cách khác trong cái câu thứ 8.
C'est-à-dire nous rendre capables d'exceller dans les œuvres bonnes.
Có nghĩa là chúng ta có thể có khả năng làm được các việc lành.
Voilà le message de l'évangile pour les non-chrétiens, mais pour nous aussi.
Và đây là cái sự giảng dạy về về tin lành cho những người không phải là cơ đốc nhân và cho chính chúng ta là những người cơ đốc nhân.
Que Dieu nous donne sa grâce qui transforme notre vie.
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân điển để mà tái tạo lại, để mà thay đổi cuộc sống của chúng ta.
Et que Dieu vous donne dans votre église aussi un renouvellement profond par la puissance de son esprit.
Và cầu xin Chúa cho chúng ta và cho tức là cầu xin Chúa ban cho hội thánh của chúng ta cái sự đổi mới này.
Amen.
Amen.
Je ne sais pas si bien compris en ce moment, je ne sais pas.